Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sự lược bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Alexis đệ nhị vì những nỗ lực hoạt động cho hiệp nhất Kitô giáo. Tòa Thánh cho phép cử hành lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày Chủ nhật. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Trong bài suy niệm trước khi đọc lên truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tháng 6 là tháng dành riêng để tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi mọi người hãy đọc kinh dân ngày cho thánh tâm cũng như cầu nguyện theo các ý chỉ hàng tháng mà Ngài đề ra. Đức Thánh Cha nói rằng trong thông điệp đầu tiên của Ngài về chủ đề tình yêu, Ngài đã lấy khởi điểm là cái nhìn hướng về cảnh sườn của Chúa Giêsu bị đâm thâu qua. Theo Đức Thánh Cha, đây cũng là khởi điểm của niềm hy vọng vốn là chủ đề của bức thông điệp thứ hai của Ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ai cũng cần có một trung tâm, một cội nguồn của chân và thiện để có thể đương đầu với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Ngài nói như sau, khi thinh lặng hồi tâm, ai trong chúng ta cũng cảm thấy không những muốn nghe nhịp đập của trái tim mình, mà còn muốn cảm nhận được một cách sâu xa một sự hiện diện bằng cảm quan của đức tin. Đó là sự hiện diện thực sự của chính Chúa Kitô, trái tim của thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này nhắc lại những mặt khải riêng mà Chúa Giêsu đã dành cho thánh nữ Marguerite Maria Alacoque. Cuối cùng, về những ý chỉ cầu nguyện trong tháng 6, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trước hết hãy cầu nguyện cho mỗi một tín hữu Kitô biết sống thân mật với Chúa Kitô để có thể bút lấy và chia sẻ sức mạnh của tình yêu Ngài cho bất cứ ai họ gặp gỡ. Vị truyền giáo Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đạo Thánh Thể Quốc tế Quebec, Canada. Xin cho mọi người ngày càng hiểu rõ hơn rằng Thánh Thể là trọng tâm của giáo hội và là cội nguồn của công cuộc rao giảng tin mừng. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Alexis đệ nhị vì những nỗ lực xây dựng hiệp nhất Kitô giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga, Đức Thánh Cha cũng đề cao gương sáng của vị Thượng Phụ chính thống này trong cuộc đối thoại với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Lá thư của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo trao cho Đức Thượng Phụ Alexis đệ nhị hôm thứ Năm vừa qua. Trong lá thư, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow về chuyến thăm mới đây của Ngài tại Paris và Strasbourg, Pháp Quốc, cũng như sự đón tiếp mà Ngài đã dành cho Đức Tổng giám mục Công giáo Moscow dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thượng Phụ Alexis đệ nhị vì đã mời Đức Hồng y Van der Casper viếng thăm Nga. Theo Đức Thánh Cha, lời mời viếng thăm này không chỉ là một biểu tỏ của thiện chí cá nhân, mà còn là một cử chỉ đối với giáo hội Công giáo mà Đức Hồng y Casper là người đại diện. Trở lại tin Vatican. Nhân dịp năm Thánh Phaolô khai mạc vào ngày 29 tháng 6 năm nay và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới, Tòa Thánh cho phép các giáo xứ được cử hành lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày Chủ nhật. Bộ Phụng tử và Bí tích vừa cho công bố một sách lược cho biết, một cách đặc biệt, lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày 25 tháng Giêng năm tới sẽ được dời vào ngày Chủ nhật kế tiếp, tức là Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Các bài đọc trong thánh lễ sẽ được trích từ lễ Thánh Phaolô trở lại. Sách lược vừa cho công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua. Thông thường các bài đọc của ngày lễ kính như trường hợp lễ Thánh Phaolô trở lại chẳng hạn sẽ không được đọc trong ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, nhân năm thánh kỷ niệm 2000 năm sinh ra của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã cho dành một lục trừ đặc biệt. Sách lục viết rằng Thánh Phaolô tông đồ là người đã công bố sự thật về Chúa Kitô cho toàn thế giới và là người đã trở lại sau khi đã bắt hại các môn đệ của Chúa Kitô, đã luôn luôn và sẽ mãi mãi được các tín hữu Kitô tôn kính, nhất là trong năm đặc biệt này. Tin Algeria. Đức cha Henri Tessier, cựu tổng giám mục Alger, kêu gọi chính phủ Algeria trả tự do cho một người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Được biết bà Abiba Kunder đã bị bắt giữ hôm 1 tháng 4 vừa qua vì tội gọi là thực hành một tôn giáo không phải là Hồi giáo. Bà Kunder bị kết án 3 năm tù. Theo đài phát thanh Vatican, bà Kunda đã bị cảnh sát bắt giữ vì đang cầm trong tay một quyển kinh thánh. Phát biểu trên nhật báo El Kaba xuất bản tại Algeria, Đức cha Tisia nói rằng ngài hy vọng bà Kunda sẽ được trả tự do, vì thẩm phán trong vụ án này đã bày tỏ một quan điểm khác với các công tố viên. Ông Geisha Dujema, chủ tịch của Liên minh Nhân quyền Algeria, nói với đài phát thanh Pháp France International rằng bà Kunda đã không làm điều gì bất hợp pháp. Theo ông, thẩm phán trong vụ án đã đưa ra một phán quyết đúng khi nói rằng cảnh sát và các công tố viên đã sai lầm khi tố cáo bà Kunda. Không có bất cứ một luật nào tại Algeria ngăn cấm việc sở hữu các sách đạo như Kinh Thánh hay Kinh Koran. Cũng tại thành phố Thiaré, 6 tín hữu tin lành đã bị tố giác về tội chiêu mộ tín đồ và đã bị bắt giữ khi vừa rời khỏi nơi họ tập trung để cầu nguyện. Các công tố viên cũng yêu cầu kết án những người này 2 năm tù vì tội gọi là thực hành một tôn giáo trong một nơi không được phép. Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Bouabdallah Golamallah, nói rằng nhóm tín hữu Kitô tin lành trên đây đã hành động bên ngoài khuôn khổ của luật pháp và đang tìm cách thiết lập một thiểu số Kitô giáo để hỗ trợ cho sự can thiệp của nước ngoài vào chuyện nội bộ của Algeria. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu. Tin Sao Paulo, Brazil. Hội đồng giám mục Brazil chỉ trích một phán quyết của tối cao Pháp viện Brazil nhằm đẩy mạnh luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người được thụ tinh trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, các đức giám mục Brazil nói rằng phán quyết của tối cao Pháp viện được thông qua với 6 phiếu thuận và 5 phiếu chống, cho thấy có những thẩm phán có cùng lập trường đạo đức với giáo hội công giáo. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề tôn giáo, mà là chuyện bên vực sự sống của người từ lúc mới được thụ thai. Tuyên ngôn của các đức giám mục Brazil khẳng định rằng bất cứ một hành động nào đe dọa hay xúc phạm đến những quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền được sống, đều bị xem như là vô lung. Các đức giám mục Brazil cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc nghiên cứu tế bào gốc từ tế bào người lớn. Tin Bắc Kinh. Lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đã soạn cho ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đã bị nghiêm cấm tại một số giáo phận ở Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, tức là ngày 24 tháng 5 vừa qua, nhằm ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu tại trung tâm Thánh Mẫu Sê-san gần Thượng Hải, đã được Đức Thánh Cha đề nghị trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm vừa qua. Nhưng theo hãng tin Công giáo Asia News, nhiều linh mục bị quản thúc tại gia, một số tín hữu bị cưỡng bách phải đi chùa, một số khác bị theo dõi trong nhiều ngày liền để không đọc lời kinh do Đức Thánh Cha biên soạn. Hàng chục tín hữu Công giáo Hồng Kông bị cảnh cáo không nên đi hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Sê-san. Đó là những gì đã diễn ra tại Trung Quốc trong ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Năm nay, do sáng kiến của Đức Thánh Cha, giáo phận Thượng Hải chờ đợi ít nhất là 200.000 khách hành hương tìm về trung tâm Thánh Mẫu Sê-san. Nhưng chính quyền địa phương và Hội Công giáo Ái Quốc chỉ cho phép các linh mục và tu sĩ của giáo phận Thượng Hải đi hành hương và cấm các tín hữu của giáo phận khác tham gia, cho nên cuối cùng chỉ có khoảng 2.500 người đến trung tâm Thánh Mẫu trong ngày 24 tháng 5 vừa qua. Tin New York. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tin tưởng rằng niềm tin tôn giáo có thể là một sức mạnh của văn minh trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Hôm thứ Sáu vừa qua, ông Tony Blair đã đến New York, Hoa Kỳ để khánh thành sáng hội niềm tin do ông thành lập nhằm liên kết mọi tôn giáo trên thế giới. Tạp chí Time tường thuật rằng sáng hội niềm tin mang tên ông Tony Blair đã đẩy mạnh việc hợp tác giữa các tôn giáo để đương đầu với các vấn đề của thế giới như Liên Hiệp Quốc đã đề ra. Một trong những mục tiêu được Liên Hiệp Quốc đề ra là phải xóa bỏ nghèo đói cùng cực và bảo đảm một môi sinh an toàn và bền vững. Một cách cụ thể, sáng hội niềm tin Tony Blair cũng nhắm đến việc chiến đấu chống lại bệnh sốt rét. Ông Tony Blair nói rằng, nếu chúng ta có thể lôi kéo các nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo và các hội đường Do Thái lại với nhau để cung cấp được những chiếc mùng cần thiết hộ loại trừ được bệnh sốt rét, thì đó cũng đã là một việc làm quá lớn rồi. Điều đó cho thấy niềm tin tôn giáo có thể hành động và sự hợp tác giữa các tôn giáo sẽ mang lại sự tiến bộ. Là một tín hữu Anh giáo vừa mới trở lại Công giáo, cựu Thủ tướng Tony Blair nói rằng có thể đạt được một sự cảm thông sâu xa hơn giữa các tôn giáo để hỗ trợ cho một hoạt động chung trên quy mô toàn cầu. Nói về chỗ đứng của niềm tin tôn giáo trong hoạt động chính trị của ông, nghĩa là khi còn làm Thủ tướng, ông Tony Blair tuyên bố với tạp chí Time rằng chúng ta không thể làm như liên lạc với Chúa bằng một đường dây điện thoại trực tiếp và chờ Ngài mang lại những câu trả lời. Điều mà niềm tin tôn giáo có thể làm không phải là nói với bạn điều gì đúng, mà là mang lại cho bạn sức mạnh để làm điều đó. Hiện nay, cựu Thủ tướng Tony Blair đang là sứ giả của Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông. Ông cũng là cố vấn cho một số ngân hàng tại Thụy Sĩ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đại hội các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động lần thứ ba. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Từ năm 2000, các tổ chức Kitô và giáo dân vì hòa bình trên khắp thế giới đã tỏ ra rất tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa hòa bình và bất bạo động. Đại hội lần thứ ba các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động diễn ra tại Paris, Pháp Quốc, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 vừa qua, đã cho thấy những sáng kiến và sức hăng say hoạt động của các tổ chức Kitô và giáo dân vì hòa bình và bất bạo động. Đã có khoảng 200 tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đến trình bày các sáng kiến và hoạt động của mình. Hiện nay nước Pháp đang làm chủ tịch phối hợp các hoạt động của các tổ chức vì hòa bình và bất bạo động này. Ông Christian Renaud, chủ tịch phong trào quốc tế vì hòa giải thuộc Hội đồng Đại kết Kitô, kiêm chủ tịch liên hiệp các hiệp hội Kitô vì hòa bình và bất bạo động, đã cho biết như sau. Kể từ khi nước Pháp đứng ra điều phối các hoạt động của liên hiệp trong nhiệm kỳ 10 năm, chúng tôi tính có đến 1/3 các tổ chức Kitô, nhưng điều phối các hoạt động lại thuộc trách nhiệm của giáo dân. Theo ông Renaud, các tổ chức không Kitô nhìn nhận rằng sự dấn thân của các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động là thành thực. Tất cả các hiệp hội đều làm việc với nhau và công việc tiến triển tốt đẹp. Trong đại hội lần thứ ba này, gia đình Phan Sinh đã đến trình bày về chương trình của hội có tên là Câu lạc bộ Thinh lặng tại thành phố Toulouse, Pháp. Câu lạc bộ này đã được gia đình Phan Sinh thành lập vào tháng 10 năm vừa qua để phản đối việc chính phủ Pháp giam giữ những người ngoại quốc đang sống trong tình trạng bất hợp pháp. Cha Alain Richard, một linh mục dòng Francisco, giải thích rằng bất bạo động không phải là một kỹ thuật, mà chỉ là một việc làm nhằm gây ý thức nơi người khác. Đây chỉ là công việc của những người đang cố gắng tự gây ý thức cho mình và gây ý thức nơi người đương thời. Hình thức hoạt động bất bạo động này mỗi tháng quy tụ trên 200 người, và hiện ngày càng có nhiều người tham gia. Hiện nay người ta tính có khoảng 38 câu lạc bộ thinh lặng như thế trên khắp nước Pháp. Đối với các tín hữu Kitô hiện diện tại đại hội lần thứ ba của các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động này, dấn thân cho công lý và hòa bình là cốt lõi của niềm tin Kitô. Cha Guy Wilmer, một nhà thừa sai tại Phi Châu và hiện đang là chủ tịch của mạng lưới có tên là Đức tin và công lý phân bộ Pháp. Mạng lưới này hiện đang liên kết hoạt động vì hòa bình và bất bạo động của trên 70 dòng tu và tu hội trên khắp thế giới, với trên 30.000 tu sĩ đang hoạt động tại Âu Châu. Phát biểu tại đại hội, cha Wilmer khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, hoạt động với sự phát triển là rao giảng tin mừng. Đó chính là công việc mục vụ và chứng từ của chúng tôi. Cha Wilmer nói rằng, mạng lưới đức tin và công lý hiện đang thu thập những sự kiện cụ thể để trình lên các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu tại Bruxelles. Đối với vị linh mục này, sự già nua của các dòng tu tại Âu Châu không hề làm giảm nhuệ khí trong sự dấn thân hoạt động cho hòa bình và bất bạo động. Cha cho biết Đây là một trong những đề tài chính trong các tổng công hội của các dòng tu. Các tu sĩ già vẫn luôn là những người gây ý thức và động viên các tu sĩ trẻ. Cả sau một đời truyền giáo tại Phi Châu, cha Wilma chia sẻ niềm xác tín của mình như sau. Loan báo tin mừng mà không quan tâm đến số phận của con người là một lời nói trống rỗng. Đây cũng là niềm xác tín của cha Pierre Sibambu, linh mục thuộc giáo phận Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo, giám đốc tổ chức Caritas Quốc tế Phi Châu. Vị linh mục này phát biểu như sau. Đối với các thánh giáo phụ, ai không thực thi bác ái là một người lạc giáo. Vấn đề không chỉ là cảm thương trước số phận của người nghèo, mà là cho họ những phương tiện để đứng lên và đi tới. Kể từ cuộc diệt chủng tại Rwanda và cuộc xung đột trong vùng Balkan hồi đầu thập niên 90, hòa bình đã trở thành quan tâm hàng đầu của tổ chức Caritas quốc tế. Theo ông Christian Canu, chính các phân bộ ở Nam Bán Cầu đã giúp cho các tổ chức Kitô ngày càng ý thức hơn về vấn đề hòa bình. Trong 20 năm qua, hoạt động của các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động đã làm nhiều tiến bộ. Ngoài ra, một trong những điểm nhắm khác của các tổ chức Kitô vì hòa bình và bất bạo động là đánh tan ngộ nhận cho rằng tôn giáo là nguyên nhân gây ra xung đột và chiến tranh. Cần phải nhìn nhận rằng đây không chỉ là những thành kiến suông, bởi vì lịch sử của các cuộc chiến tranh tôn giáo vẫn còn đó. Do đó, để xóa bỏ những thành kiến đó, cần phải chứng tỏ rằng hòa bình là một quà tặng của Chúa, và tôn giáo có trách nhiệm phải minh chứng điều đó. Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một đứa bé chập chững biết đi, leo lên chiếc ghế, nhưng không giữ được thăng bằng, té xuống đất. Phản ứng rất tự nhiên của nó thường là đá mạnh vào chiếc ghế và thốt lên. Cái ghế tôi này, mày làm tao té. Quan sát trẻ con, chúng ta thường thấy những phản ứng tương tự. Trẻ con thường hành động thiếu suy nghĩ, cho nên dễ dàng trách móc những vật vô tri hay những người nào vô tình cản trở chúng trong hành động. Thật ra, không riêng gì trẻ con, mà nhiều người lớn vẫn còn có những phản ứng như thế. Người ta thường quy trách cho người khác về những thất bại hay lầm lỗi của mình. Mình thất bại là vì người khác, hay vì hoàn cảnh. Chúng ta đã thấy ngay thái độ thiếu trưởng thành ấy trong cách hành xử của con người đầu tiên là Adam. Sau khi đã phạm tội và bị Thiên Chúa kết tội, Adam đã chỉ vào Eva và nói, chính con mụ này xúi tôi mới ăn trái cấm đó. Từ cổ chí kim, được trường sinh bất tử và trẻ mãi không già vẫn là ước mơ thường hằng của con người. Nhưng dù khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người cũng sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tiến trình lão hóa. Lớn lên và già trong thể xác là một tất yếu của thân phận con người. Nhưng như chúng ta có thể quan sát, có biết bao nhiêu người lớn lên và già nua trong thể xác, nhưng vẫn tiếp tục là trẻ con trong tinh thần. Trẻ con trong tinh thần ở đây không phải là có tinh thần lạc quan, tươi trẻ của tuổi thơ, mà trái lại, tiếp tục cư xử như trẻ con, như là không nhận lãnh bất cứ một trách nhiệm nào về hành động của mình. Không nhận lấy trách nhiệm, nhưng vẫn tiếp tục quy trách cho hoàn cảnh và người khác, là một thái độ thiếu trưởng thành. Dưỡng dục cho con cái nên người, thiết yếu, không chỉ lo cho chúng được khỏe mạnh và lớn lên trong thể xác, hay ra đời với một nghề nghiệp vững chắc, lại càng không phải là ra sức làm việc để lại một gia tài cho chúng, mà chính là dạy dỗ cho chúng nên người trưởng thành. Và trưởng thành đích thực, trước hết là có tinh thần trách nhiệm. Ông Bill Gates, chủ tịch của công ty Microsoft, người được xem là giàu có nhất thế giới hiện nay, tuyên bố chỉ để lại cho ba đứa con của ông vỏn vẹn 10 triệu Mỹ Kim. Với tài sản đến gần cả 100 tỷ, 10 triệu Mỹ Kim là một số tiền không đáng kể. Phần lớn tài sản, ông bà Bill Gates tặng cho các cơ sở từ thiện. Lý do ông bà đưa ra thật đơn giản là để lại gia tài cho con cái là để lại cho chúng khối óc và tinh thần trách nhiệm. Quy lỗi cho người khác là điều tự nhiên, rất dễ làm. Những người không trưởng thành luôn tìm được một lý lẽ nào đó, dĩ nhiên, ở ngoài bản thân của mình, để tự bào chữa khi họ thất bại hay gặp tai nạn. Chẳng hạn, người ta cho rằng mình thất bại hay lầm lỗi là bởi vì tuổi thơ của mình cơ cực quá, cha mẹ nghèo quá, hoặc ngược lại, cha mẹ giàu quá, nghiêm khắc quá, hay dễ dãi quá. Ngày nay, khoa tâm lý học chiều sâu, xem ra ngày càng biện minh cho thái độ thiếu trách nhiệm ấy. Khi lên tiếng biện hộ cho những vụ gian díu của chồng là Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton nại đến tuổi thơ bị lạm dụng của ông. Dĩ nhiên, sự cảm thông cao độ có thể khiến cho người ta tìm những lý lẽ thỏa đáng để giảm bớt trách nhiệm của người khác trong lỗi lầm của họ. Nhưng cảm thông với người khác là một chuyện, còn tự do và trách nhiệm của bản thân là chuyện khác. Không phải vì người khác tỏ ra cảm thông và tha thứ cho mình mà mình có thể phủi tay và chối bỏ trách nhiệm của mình. Hoàn cảnh có thể hà giảm trách nhiệm của con người, nhưng không phải vì thế mà con người có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình. Tổng thống George Washington của Hoa Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có, sang trọng, nhưng không vì thế mà ông trở thành một người hư hỏng. Abraham Lincoln thì trái lại, chào đời trong một gia đình nông dân lam lũ tại một miền hẻo lánh gần biên giới. Vậy mà ông đã có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để nên người. Năm 1864, với tất cả tinh thần trách nhiệm, ông tuyên bố trước mặt nhân dân Hoa Kỳ như sau: "Tôi chịu trách nhiệm với dân tộc Mỹ, với thế giới Kitô giáo, với lịch sử và với Thiên Chúa." Chưa có lời thú tội nào can đảm hơn. Con người không được phép tự cho là người trưởng thành, bao lâu người đó không dám nhận trách nhiệm trước loài người và trước Thiên Chúa. ngày nay tại các nước tiên tiến. Một cách dễ dàng nhất để trốn tránh trách nhiệm về những lỗi lầm của mình là chạy đi tìm một nhà phân tâm học để nhờ phân tách tâm lý, xem do những yếu tố di truyền hay mặc cảm nào mà ta đã phạm những lỗi lầm ấy. Khoa phân tâm học, hay nói chung, tâm lý chiều sâu mới xuất hiện trong thế kỷ 20. Nhưng từ thời xa xưa, loài người vẫn luôn tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh sống. Thời nào các vị sao cũng phải chịu trách nhiệm thế cho những thất bại và lầm lỗi của con người. Vì sinh ra dưới một vì sao xấu, mà người ta phải gánh chịu nhiều rủi ro. Thời xa xưa, người Do Thái lại trút bỏ tội lỗi của họ lên thú vật, tống nó vào hoang địa, rồi phủi tay về tội lỗi của mình. Tại Anh Quốc, dưới các triều dòng vua Tudor, các hoàng tử thích một chế độ đặc biệt gọi là chế độ chịu đòn thế. Hễ là hoàng tử, thì dù bị tội nặng mấy đi nữa, thầy giáo cũng không dám đánh đòn, e mang tội phạm thượng. Do đó, người ta mướn một đứa trẻ để chịu đòn thế cho các hoàng tử. Thời vua chúa ở nước ta cũng thế. Khi hoàng tử đã lớn tuổi mà mắc lỗi nặng, có khi thầy giáo phải chịu tội thay, với lý do rằng thầy không biết dạy cho nên hoàng tử mới hư hỏng. Ngày nay, những chế độ như thế đã biến sâu đắm sương mù dày đặc của thời gian. Nhưng hạng người thiếu trưởng thành, luôn luôn tìm người khác để quy trách, vẫn nhan nhản chung quanh chúng ta. Đáng lo ngại nhất là khi những con người thiếu trách nhiệm như thế lại nắm quyền cai trị đất nước. Tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Càng làm việc lớn, càng phải tu thân, nghĩa là càng phải sống như một người có trách nhiệm. Hơn bất cứ công tác nào, giáo dục con cái, dạy dỗ cho chúng nên người, đây là nghĩa vụ hàng đầu của bậc làm cha mẹ, nhất là của người cha trong gia đình. Người cha chỉ có thể chu toàn nghĩa vụ ấy khi biết tự luyện cho mình thành một người biết sống có trách nhiệm mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa dựng nên con, chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con. Ngài cùng con đáp lời, cần một tảng đá xây nên hội thánh, cần một tảng đá xây nên hội thánh, thì Chúa đã chọn một anh ngư phù, thì Chúa đã chọn một kẻ trôi thay. Như Phêrô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, một nghe con nay xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phêrô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13. Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew. Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Chúa Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần của lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, nhà điêu khắc Donatello một hôm từ chối không sử dụng khối đá cẩm thạch vì nó rạn nứt. Người ta mang khối đá này đến cho điêu khắc gia nổi tiếng Michelangelo. Xem xét khối đá, điêu khắc gia Michelangelo cũng thấy những vết rạn nứt đó, nhưng ông lại coi đó là một thách thức cho tay nghề của mình. Ông nhận khối đá và ra công đẽo gọt. Nhờ đó mà thế giới mới có được bức tượng vua David, một công trình nghệ thuật sáng giá nhất từ trước tới nay. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, cho Chủ nhật thứ 10 mùa thường năm A. Chúa Giêsu gọi Matthew làm môn đệ, một kẻ thu thuế, bị liệt vào hàng tội lỗi. Matthew cũng giống như khối đá cẩm thạch rạn nứt, ông có rất nhiều tì vết, nào là bóc lột dân nghèo, tiếp xúc với người La Mã ngoại giáo, nên thường xuyên bị ô uế, phải loại ra khỏi hội đường. Tóm lại, ông là kẻ tội lỗi công khai. Nhưng Chúa Giêsu đã không nhìn ông với cái nhìn ấy, người đã không khước từ, không phán đoán, không chê bỏ. Trái lại, người chấp nhận ông với tất cả tội lỗi và tai tiếng nơi ông. Người không một chút do dự cho ông gia nhập vào tông đồ đoàn, để huấn luyện ông trở thành môn đệ của người, để ông nên một người trong 12 trụ cốt của giáo hội như Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan. Thiên Chúa luôn chấp nhận chúng ta với đầy tì vết và khiếm khuyết, đầy tội lỗi và bất toàn, miễn là chúng ta mau mắn đứng dậy đi theo người. Theo người không chỉ trong đôi ba ngày, nhưng theo người suốt cả cuộc đời. Theo người không chỉ trong lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng cả trong cơn bão táp phong ba. Theo người không chỉ trong cuộc sống công chính, nhưng còn cả trong lúc sa ngã phạm tội. Vì chính người đã nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần. Vâng, chính người là vị thầy thuốc, không chỉ chữa bệnh thể xác, mà nhất là điều trị bệnh tâm hồn. Người không ngại ngồi đồng bàn với kẻ tội lỗi. Người không sợ phải chạm vào vết thương lở loét, người mau mắn tìm đến những tội nhân, người thâu nạp những con người hèn mọn, vì chính người đã tuyên bố, ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Thật là an ủi biết bao cho chúng ta khi được nghe những lời ấy, vì chúng ta vốn đã là những tội nhân. Người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu là người cần được chữa lành. Căn bệnh thật sự của họ chính là tội lỗi. Mục đích của người khi xuống trần gian cũng là để cứu chuộc con người lầm lỗi. Tuyệt đỉnh nơi cái chết cao đẹp của người trên thập giá chính là lời xin tha cho những kẻ hành hạ người. Vì thế, mọi thánh lễ trên trần gian đầy dẫy những lời xin tha thứ. Kinh lạy cha trở nên vô nghĩa khi người đọc không thật lòng tha thứ cho anh chị em. Bởi vì, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần của lễ. Vâng, người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu là người cần được tha thứ. Không tội lỗi nào mà người chẳng tha thứ được. Người không bao giờ tuyệt vọng trước các tội nhân, nhưng luôn tin tưởng và hy vọng. Giáo hội không phải là một cộng đoàn thánh thiện, nhưng là tập thể những tội nhân được hoán cải mỗi ngày. Nếu có bình minh là có đổi mới, đã bước đi theo người là có thay đổi. Từ Lê Vi thu thuế trở thành Matthew tông đồ, từ Saulo bắt đạo trở nên Phaolô tông đồ dân ngoại, từ Simon chối thầy biến thành Phêrô đá tảng nâng đỡ giáo hội. Cuộc đời tưởng chừng như đã khép lại với các ngài, nhưng nay đang mở rộng thênh thang. Điều kiện để được đổi mới chính là trung thành bước theo Chúa Kitô và ngoan ngoãn thực thi giáo huấn của Người. Theo Đức Kitô thì bước chân nào cũng mang dấu vết của thân thiện và nở hoa yêu thương. Lạy Chúa, Chúa không luôn chọn những con người tài giỏi đức hạnh làm tông đồ Chúa. Chúa không quan tâm đến tài năng cho bằng nhìn xem lòng quảng đại. Chúa chẳng đánh giá quá khứ của chúng con cho bằng chờ đợi sự đổi mới ở tương lai. Chúa chọn gọi tất cả chúng con không trừ ai, miễn là chúng con chấp nhận bỏ lại những gì thuộc về thế gian để nhận được những gì là của Chúa, bỏ lại những sự tạm bợ đời này để nhận được những điều vĩnh cửu mai sau. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đổi thay những gì cần phải thay đổi, để chúng con được tự do theo Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, thì Chúa đã chọn một tên bắt đầu, thì Chúa đã chọn người thành bác số. Như Phaolô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phaolô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn theo dõi tiếp những câu chuyện của những em bé Việt Nam nô lệ tình dục bên Campuchia. Trong bốn cô bé mà tôi thuê lần này, có hai em còn rất trẻ, hay nói đúng hơn là còn rất bé. Khi tôi được vào trong nhà thổ để xem mặt và chọn các em, tôi đã nhìn thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt của hai em, nên tôi chọn hai em ngay. Với hy vọng, tôi có thể khám phá ra những gì đã xảy đến với hai em chăng. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên chọn hai em đã đi với tôi lần trước, vì hai em đã quen với tôi, nên dễ cởi mở với những câu chuyện hơn. Cũng như mọi lần, tôi luôn thuê loại phòng khách hạng sang trọng, loại có hai phòng nối liền nhau, một phòng ngủ và một phòng coi tivi. Tôi ngủ trên sofa ở ngoài phòng TV, còn các em chia nhau ngủ trên hai giường ở phòng ngủ. Đêm nay là tối đầu tiên, tôi muốn có thời gian làm quen với các em, và cũng để các em có cơ hội tin tôi là người Singapore tốt bụng, đang buồn vì cãi nhau với vợ, nên tôi gọi đồ ăn lên phòng. Trong bữa ăn, tôi cố gắng gợi chuyện, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Vì các em chẳng hiểu tiếng Anh, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là con người thân thiện và tốt bụng, nhưng phải giữ vẻ mặt buồn rầu của một người đang có chuyện buồn gia đình. Gần cuối bữa ăn, thì chúng tôi có vẻ thân mật hơn với nhau, khi tôi lấy kẹo sô-cô-la mang từ Mỹ về chia cho các em. Và tối hôm đó, chúng tôi không đi đâu. Riêng tôi thì rất mệt mỏi vì phải ngồi cả ngày xe từ Việt Nam qua,
nên sau khi coi tin tức thế giới từ đài CNN, tôi dọn sofa và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tuy vậy, tôi nằm đó quay cuồng với những suy nghĩ và cũng hơi lo sợ. Nỗi sợ đó thì lần nào cũng có. Tôi bỗng nghe có tiếng chân người đi rất nhẹ ở phòng ngủ bên cạnh. Trong màn đêm, tôi thấy hai cái đầu móc mé sau cánh cửa ngăn hai căn phòng đã được tôi cố tình để hở, không đóng. Sáng hôm sau khi ăn sáng, chúng tôi thuê xe túc túc đi chợ tham quan và mua sắm. Tôi cho phép mỗi em mua một cái vòng đeo tay và một cái váy đầm sang trọng, để tối nay tôi sẽ dẫn các em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Mất gần hết 200 đô la, nhưng chỉ nghĩ tới là các em sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy mình đẹp và được đi vào nhà hàng năm sao cũng đủ làm cho tôi ấm lòng. Chúng tôi ăn trưa ở chợ, các em ngạc nhiên lắm khi thấy tôi cũng biết ăn bốc như các em. Sau bữa trưa, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ. Vào buổi chiều thì chúng tôi đi tắm biển. Tối hôm đó, tôi đóng bộ vest sang trọng và cùng các em bước vào chiếc xe Camry đang đợi trước cửa. Chúng tôi lên xe với cái nhìn soi mói của nhiều người. Mặc kệ, tôi biết họ đang nghĩ gì. Xe dừng lại trước một nhà hàng Hồng Kông tráng lệ. Đây là nơi những thương gia tụ họp ăn uống sau những bản hợp đồng được ký kết. Chúng tôi bước nhanh vào trong phòng riêng mà tôi đã đặt sẵn, tránh những cái nhìn không thiện cảm. Tôi coi thực đơn và gọi toàn là những món ngon, đặc biệt là món tôm hùm rang muối. Các em ăn ngon lành và cười nói vui vẻ như quên hết sự đời, bông đứng lên, muốn đi nhà vệ sinh, thế là Nga cũng muốn đi theo. Vừa ra khỏi cửa được vài bước, Nga chạy như bay trở lại, mặt cô tái mét và nước mắt đầm đìa. Em chui xuống gầm bàn và không cho ai dỗ. Tôi cố gắng hết sức dùng những câu tiếng Anh thật dễ để hỏi và an ủi, nhưng cũng chẳng ép phê gì. Thế là tôi nháy mắt cho Hoa và Duyên hỏi em coi chuyện gì đã xảy ra. Trong tiếng nấc và sợ hãi, Nga cho biết là cái thằng cha mua trinh em tuần trước đang ngồi ăn trong nhà hàng này, ngay gần nhà vệ sinh. Mặc cho Duyên và Hoa an ủi, em vẫn nhất định không chịu ra khỏi gầm bàn. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tôi đứng dậy, đi tới tận quầy tính tiền để trả tiền, và cũng là để quan sát xem người đó là ai. Có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, lấy chiếc áo vest khoác lên đầu của Nga, và năm chúng tôi rời nhà hàng, bỏ dở bữa ăn đang ngon miệng. Đêm hôm đó, em kể câu chuyện của em cho các bạn nghe, và tôi xin tóm lại như sau. Em không thuộc nhóm may mắn bị chuốc rượu hay thuốc mê khi bị mua trinh. Em chống lại mãnh liệt. Em khóc than, em gào thét, em cấu xé. Đáp lại sự chống phá mãnh liệt của em là những đe dọa, rồi đến những cái tát tay, và cuối cùng, em bị cột hai tay vào thành giường và cái khăn lau mặt được nhét vào miệng của em. Em vẫn vùng vẫy trong những đau đớn của thân xác, và sau khi thằng cha đó đã thỏa mãn thú tính, thì em được mở trói, và trong hai ngày ở với người đó em đã bị cưỡng hiếp 5 lần. Tôi nằm ngoài sofa, nghe em kể với ba cô bé kia mà như muốn điên lên. Tôi muốn đạp đổ và đập nát tất cả những gì quanh tôi. Nhưng tôi không thể làm được những điều đó. Tôi sẽ bị lộ diện. Quý vị và các bạn thân mến! Một câu chuyện buồn thường làm cho người ta không muốn nghe vì nó dễ làm cho họ cảm thấy buồn. Nhưng xin bạn đừng buồn vì đó không là chủ đích của tôi khi viết câu chuyện này. Và chắc chắn những em bé Việt Nam bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục cũng không vui khi biết rằng bạn buồn về chuyện buồn của họ. Hãy sống tốt hơn, nếu cuộc đời cần bạn vui, xin bạn hãy góp cho đời một nụ cười. xin bạn hãy cùng với tôi gửi bài viết này đến tất cả những người bạn quen biết. Các em cần bạn. Xin hãy là tiếng nói của các em đến với thế giới bên ngoài. Xin bạn hãy bằng tiếng nói hay hành động của mình dẫn các em ra khỏi địa ngục trần gian hay cái củi nhốt người, để cho các em có cơ hội nhìn về ánh sáng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 13 đến 16 đã ghi lại như sau. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ sẵn giọng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào thứ ba tuần tới.
Khi con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu. Khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương
thầm. Âu yếm tận con
gần gần như con
soi lối con trong
đông người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Jose, một nữ tu thuộc dòng Francisco, thuật lại một kinh nghiệm đẹp đã ăn sâu trong ký ức chị từ thời niên thiếu như sau. Tôi còn nhớ rõ, một trong những đặc điểm tốt của thân mẫu tôi là lòng yêu thương những người già cả, neo đơn. Mẹ tôi thường làm bánh ngọt, xếp vào những cái giỏ nho nhỏ và sai tôi đem biếu tặng những người già yếu trong thôn xóm. Một hôm, mẹ tôi sai tôi đi thăm một bà cụ tên là Anna. Bà bị bệnh ung thư ăn lũng hết cái mũi. Mặt bà bị băng bó kín từ mắt tới miệng, và luôn phảng phất một mùi hôi khó chịu. Đối với tôi, mỗi lần phải vâng lời mẹ đi thăm bà, quả là một cực hình. Thế rồi vào dịp lễ tạ ơn năm ấy, một ngày lễ lớn đối với người Mỹ, mẹ tôi nói với tất cả mọi người trong nhà là sẽ mời bà Anna đến mừng lễ với gia đình. Lập tức, tôi lên tiếng phản đối. Tôi nghĩ ngay đến cái mùi hôi của bà sẽ làm bữa tiệc mất ngon. Nhưng mẹ tôi nhất định không nhượng bộ, vì bà Anna không còn thân nhân nào khác nữa. Sau cùng, tôi cũng đành phải chấp nhận. Nhưng tôi nói là sẽ ngồi cuối bàn, càng xa bà ấy càng tốt. Thế nhưng, đến bữa ăn, khi mọi người ngồi vào bàn, mẹ tôi lại đặt tôi ngồi ngay trước mặt bà Anna. Suốt bữa ăn, tôi chỉ biết lễ phép cúi mặt nhìn xuống trên đĩa và tỏ ra hết sức khiêm tốn. Sau cùng, món khoai lang chiên là món tôi ưa thích nhất được bưng lên. Khi đĩa khoai bắt đầu được chuyển đi, thì anh tôi lại lấy ngay hai phần, với ngụ ý chọc tức tôi. Vì anh biết, tôi sẽ là người cuối cùng lấy phần, và sẽ không thể nào phản đối trước mặt khách, mặc dù không còn phần nào cho tôi nữa. Khi đĩa khoai được chuyển tới trước mặt bà Anna, bà nháy mắt liếc nhìn những người có mặt, và nhẩm đếm phần còn lại. Như đã hiểu sự việc, bà liền chuyển đĩa khoai sang người bên cạnh, và không lấy phần của bà. Tôi sung sướng ngạc nhiên khi đĩa khoai đến trước mặt tôi với phần còn lại duy nhất. Cũng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, và tôi nhanh nhẹn chia phần còn lại làm hai, nhường một nửa phần khoai chiên của tôi cho bà. Vừa làm xong cử chỉ lễ phép đó, một cảm giác thật lạ lùng xâm chiếm tâm trí tôi. Lập tức, tôi không còn ngửi thấy mùi hôi của bà Anna nữa. Trước mặt tôi, trong chốc lát, bà Anna đã trở thành một người rất đáng mến. Bà nhìn tôi mỉm cười cách âu yếm, rồi vui vẻ nhận phần khoai chiên tôi nhường lại cho bà, và ăn cách ngon lành. Phải thú thật, trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngày lễ tạ ơn đẹp và đượm ý nghĩa sâu đậm như vậy. Mấy năm sau đó, khi đọc sách tiểu sử của Thánh Francisco khó nghèo, tôi đã nhận ra rằng, cuộc gặp gỡ của bà Anna trong ngày lễ tạ ơn năm ấy, thật không khác gì cuộc trở lại của Thánh Nhân khi Ngài can đảm đi thăm các bệnh nhân phong cùi và tận tay săn sóc họ. Từ ngày đó, tôi đã học được bài học của tình thương, tức là sẽ không để cho những vết sẹo bên ngoài của thân xác cản trở tôi nhận ra vẻ đẹp bên trong tâm hồn của người khác, nhất là những người tôi có ác cảm, khó thương. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chị nữ tu trên đây, tùy với những giới hạn của thân phận con người, nhưng đã biết đi đến kết luận tốt đẹp như thế, thử hỏi Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là cha của hết mọi người, Ngài thấu tỏ tận thâm tâm của mỗi người, Ngài sẽ nghĩ như thế nào về mỗi người chúng ta? Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương từ hư vô. Ngài yêu thương mỗi người cách như không, vô điều kiện, và cũng không mong đợi sự đền ơn báo đáp nào của tạo vật do tay người đã tạo dựng nên. Tình thương của Chúa không bao giờ bị lệ thuộc bởi vẻ đẹp bên ngoài, hoặc bất cứ tài năng nào của con người. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta có công trạng gì đáng được yêu thương, nhưng chỉ vì Ngài là tình yêu. Tình yêu của Chúa là khởi điểm, là nguồn mạch phát sinh mọi thứ tình yêu thương. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với chính bản thân. Chỉ khi nào chúng ta hiểu biết tình thương nhưng không của Chúa, chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm mình là đối tượng của tình thương Chúa, lúc đó, chúng ta mới có thể hiểu được phần nào yêu thương tha nhân như chính mình là gì, và phải làm gì để đáp trả tình thương vô biên của Chúa. Vậy với thân phận hạn hẹp của con người, chúng ta có thể đáp trả tình yêu thương của Thiên Chúa như thế nào? Thiên Chúa là đấng quyền năng vô cùng, có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng Ngài tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Ngài không ép buộc ai phải chấp nhận tình thương của Ngài và phải yêu mến Ngài. Tuy nhiên, người nào sẵn sàng cởi mở tâm hồn để đón nhận, Ngài sẽ đổ tràn tình thương và sẽ hoàn tất những gì sức con người không thể làm được. Chỉ một cử chỉ yêu thương bé nhỏ, một sự thắng mình, khắc phục ác cảm của mình thôi để đến với người khác. Thế mà chị nữ tu nói trên đã cảm nghiệm được niềm vui sướng sâu xa. Thiên Chúa luôn đi bước trước, để đánh động và mời gọi mỗi người. Ngài chỉ muốn mỗi người chúng ta cộng tác hết sức mình với Ngài. Chỉ một sự cộng tác nho nhỏ, một cố gắng với tất cả thiện chí và ước muốn thôi, cũng đủ làm Chúa vui lòng. Và chính Ngài sẽ làm những gì còn lại, cả những điều thật lớn lao chúng ta không ngờ trước được. Yêu thương tha nhân, chúng ta không sợ bị mất mát gì, và cũng không có gì phải thiệt thòi cả. Ngược lại, chính chúng ta là người trước tiên sẽ cảm nghiệm được sự giải thoát khỏi hận thù, sẽ nếm thử được niềm vui của tình thương, và tâm hồn chúng ta sẽ được an bình, hạnh phúc. lạy Chúa, Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng thấu tỏ tận tâm can mỗi người, không gì có thể qua mắt Chúa được. Xin cho con được mặc lấy tâm tình của Chúa mỗi ngày một thêm hơn, biết nhìn với cặp mắt của Chúa, biết rung động với trái tim của Chúa, biết đón nhận tha nhân với tinh thần phục vụ, nhất là biết yêu thương như Chúa, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, như Chúa đáng được kính mến tôn thờ vậy. Amen. Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.